là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay ngày 20 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Sẽ là ghi nhận những kết quả nổi bật ngành nông nghiệp đạt được trong 6 tháng đầu năm. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sau chuyến thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái trên cương vị Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 2008. Nhân dịp năm mới 2013, từ ngày mùng 4 đến mùng 5 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tổng Bí thư dành nhiều thời gian đến thăm đồng bào các dân tộc thiểu số, xã Trạm Tấu, một trong 10 xã của huyện vùng cao đặc biệt khó khăn Trạm Tấu, thuộc các huyện nghèo của cả nước. Mặc dù địa hình chia cắt bởi núi cao, vực sâu, khí hậu khắc nghiệt, diện tích tự nhiên rộng, nhưng đất sản xuất thiếu, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí không đồng đều. Nhưng xã Trạm Tấu đã đi đầu trong toàn huyện về việc vận động nhân dân nhường đất sản xuất cho các hộ thiếu đất. Đã có 63 hộ tự nguyện san sẻ và 86 hộ được nhận gần 45 hectare đất nương. Có hộ hiến tới 1,7 hectare. Nhờ vậy, 100% hộ dân trong xã đều có đủ đất sản xuất. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, muốn vượt lên đói nghèo lạc hậu thì rất cần có những con người và những việc làm cụ thể, thiết thực như vậy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt lưu ý và gợi mở một số vấn đề cần tập trung thực hiện để huyện Trạm Tấu có bước phát triển, vươn lên. Đó là việc sắp xếp bố trí lại đất sản xuất cho nhân dân, vận động nhân dân xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, không du canh du cư, nâng cao trình độ năng lực trong phát triển sản xuất, không cam chịu đói nghèo mà phải tự mình vươn lên thoát nghèo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến thăm tặng quà động viên thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú xã Trạm Tấu. Trong chuyến công tác này, đến thăm tặng quà gia đình nông dân sản xuất giỏi Nguyễn Văn Thống ở đội 8 thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương khen ngợi và đánh giá cao phong trào thi đua lao động sản xuất của nhân dân và cho rằng địa phương đã có bước đi đúng hướng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư thâm canh, đưa những cây trồng, con giống mới và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất mang lại nguồn thu nhập cao, góp phần từng bước xóa đói giảm nghèo cho nhân dân. Làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Yên Bái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã giành được trong thời gian qua, đặc biệt là sau Đại hội lần thứ 11 của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp. Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã có những đổi mới vượt bậc trong phương thức lãnh đạo, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Tổng Bí thư lưu ý, tỉnh Yên Bái cần nắm chắc các phương hướng, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, nhận rõ tiềm năng lợi thế của địa phương, tránh nhìn nhận thiếu biện chứng, không toàn diện, chú ý mặt này lại coi nhẹ mặt khác, làm bước này phải nghĩ bước sau, nhìn lại cái trước để rút kinh nghiệm. Trước thực trạng tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Yên Bái cần tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án hỗ trợ của Trung ương như chương trình 30A, 134, 135, chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Yên Bái cần quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng gắn với hệ thống chính trị, xây dựng con người, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc. Về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ tỉnh cần thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng con người, xây dựng cán bộ, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tiềm năng, lợi thế ở địa phương và với khí thế mới đi lên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu vẻ vang hơn nữa. Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân mới Kỷ Hợi 2019 và hướng tới kỷ niệm 60 năm Bác Hồ phát động Tết trồng cây. Sáng ngày 10 tháng 2, tức mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi năm 2019 được tổ chức tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhiều năm qua, trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, cải thiện môi trường sinh thái, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt khi hiện nay, đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, thì càng thấy thấm thía những lời chỉ dạy của Bác Hồ, càng thấy sâu sắc hơn sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành, các địa phương, toàn thể đồng bào, đồng chí hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô ở thôn 3, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái và gia đình thương binh Văn Hữu Khanh ở thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và kính chúc mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô luôn mạnh khỏe, sống trường thọ, hạnh phúc bên con cháu. Chúc thương binh Văn Hữu Khanh luôn sống vui, sống khỏe, tích cực phát triển kinh tế gia đình, làm gương cho con cháu noi theo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ở địa phương phải luôn quan tâm chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các gia đình người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp nối phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của cha ông để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Tiếp đó làm việc với tỉnh ủy Yên Bái về kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội 18 Đảng bộ tỉnh và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đầu nhiệm kỳ Yên Bái còn rất nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực quyết tâm cao mà chiều sâu là sự đoàn kết, đồng tâm, đồng ý, đồng chí, đồng lòng trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, nên đến nay tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhấn mạnh, Yên Bái chưa bao giờ có được cơ đồ tốt đẹp như hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết cùng kinh nghiệm kết quả đã có, không bằng lòng chủ quan với những gì đạt được để có những bước phát triển vượt bậc hơn nữa trong thời gian tới. Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với 80 năm tuổi đời, 56 năm tuổi đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của đảng. Trái tim lớn của người chiến sĩ cộng sản kiên trung ấy hôm nay đã ngừng đập. Song đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ nhớ mãi về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo cấp cao có tầm tư duy chiến lược, luôn trăn trở, lo cho dân, cho nước, nhưng cũng rất đỗi giản dị, gần gũi và giàu lòng nhân ái. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xứng đáng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tổng chỉ huy trong cuộc chiến chống giặc nội xâm, là nhà lãnh đạo tài ba được mọi tầng lớp nhân dân tin yêu, quý trọng.
Năm 2024, huyện Văn Chấn được tỉnh giao nhiệm vụ trồng gần 3.000 ha rừng. Từ đầu năm đến nay, huyện đã chỉ đạo các địa phương, nhân dân trồng được gần 2.800 ha, đạt 90,8% kế hoạch. Trong đó có trên 700 ha rừng chủ yếu là quế, keo, bồ đề và tre măng bát độ. Ngoài ra còn trồng được gần 2 triệu cây phân tán. Cùng với đó, công tác quản lý bảo vệ, chăm sóc rừng tiếp tục được thực hiện tốt. Nhân dân đã khai thác và tiêu thụ được trên 38.000 mét khối gỗ rừng trồng, 9.000 tấn tre vầu nứa, trên 5.600 tấn vỏ quế khô và hơn 10.000 tấn cành lá quế. Trong thời gian tới, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, giao khoán rừng cho nhân dân trồng và bảo vệ, đẩy mạnh giám sát việc kiểm tra khai thác và chế biến lâm sản trên địa bàn, thực hiện phòng chống cháy rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật.
Sau tháng đầu năm, toàn tỉnh Yên Bái đã có trên 13.570 lao động được tạo việc làm mới, vượt 31,5% so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng và tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh Yên Bái cũng đã hỗ trợ học nghề cho trên 30 người với tổng kinh phí gần 170 triệu đồng, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 2.000 người. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã thành lập mới 171 doanh nghiệp, 55 hợp tác xã, gần 400 tổ hợp tác, nên số lao động được tạo việc làm mới trong 6 tháng đầu năm tăng cao. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ về nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo nghề cho người lao động, đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề, tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh nhằm tạo việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.
Từ đầu vụ đến nay, công ty cổ phần Yên Thành Yên Bái đã thu mua và tiêu thụ cho nhân dân các huyện Trấn Yên, Yên Bình và Văn Yên được trên 5.000 tấn chanh leo tre măng bát độ. Công ty đã chế biến và xuất khẩu được 440 tấn sản phẩm măng muối và trên 230 tấn sản phẩm măng khô. Cùng với đó, công ty còn sản xuất tiêu thụ được hơn 5.200 mét khối gỗ ván ép. Thị trường chủ yếu xuất khẩu sang Hàn Quốc và tiêu thụ trong nước. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã đạt doanh thu gần 74 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng. Việc làm của 250 công nhân lao động ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2024, công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 150 tỷ đồng và đóng góp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi. Trong bài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo lỗi lạc trọn đời vì nước vì dân trên báo Quân đội Nhân dân nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn đời vì nước vì dân. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ thời cơ vượt qua thách thức, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh toàn diện, phát triển nhanh, bền vững đất nước. Trong những năm gần đây, uy tín vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đó là thành tựu nối tiếp của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Gắn liền với niềm tự hào ấy là tên tuổi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người mà nhân dân ta gọi là nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng, luôn hết lòng vì nước, vì dân. Đồng chí không những là nhà nghiên cứu lý luận sắc sảo, mà còn là người hành động quyết liệt, nhân văn, hiệu quả, bảo vệ danh dự, uy tín và sự trong sạch vững mạnh của Đảng, là người góp phần quan trọng trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để phát triển đất nước. Có thể nói, một trong những thành công để lại dấu ấn sâu đậm trong 3 nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc gần đây là kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà đồng chí Tổng Bí thư là người nhóm lửa, truyền lửa và giữ lửa cho cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Không ai có thể đứng ngoài. Trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng với nhân dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều dấu ấn, không chỉ góp phần bổ sung phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, mà còn là nhà lãnh đạo hành động quyết liệt để xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ, mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển đất nước vì hòa bình và tiến bộ chung của nhân loại. Trên cõi nhân gian, ai cũng phải đi qua vòng đời sinh lão bệnh tử. Khi sinh ra, chưa ai biết số mệnh của mình, nhưng khi trưởng thành nhờ có mạch nguồn lịch sử văn hóa dân tộc, được thụ hưởng giáo dục gia đình, đắm mình trong môi trường đầy thăng trầm lịch sử dân tộc và thế giới, nhờ sự nỗ lực phấn đấu trải nghiệm được rèn luyện trong hoạt động chính trị mà có thể thành danh, định vị vai trò với đất nước. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trường hợp đặc biệt được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao trọng trách trong thời điểm có nhiều biến động thời cuộc. Đồng chí đã không phụ lòng đồng bào của mình, hết lòng tập trung với Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và người dân lên trên hết. Dấu ấn của đồng chí đọng lại như những giọt sương tinh khiết long lanh trên búp sen dưới nắng ban mai. Giá tạo hoạt động cách mạng của đồng chí là những đóng góp lớn lao tạo nên những giá trị văn hóa chính trị, vừa giữ được cội nguồn lịch sử, vừa sáng tạo những giá trị văn minh hiện đại. Không chỉ cho bản thân mà còn cho những giá trị nhân văn phổ quát, giữ được thanh danh của Đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước bằng đạo đức văn minh. Ngoài những giá trị nêu trên, đồng chí chẳng tích lũy cho mình, cho gia đình, dòng họ tài sản kích xù về vật chất, cũng không đôn đáo đưa con cháu vào vòng danh lợi. Ngày ngày đồng chí vẫn lưu thông trên chiếc xe đẩy cũ, không hú còi inh ỏi đường phố. Ngôi nhà đồng chí sinh sống gần Hồ Thiền Quang, chẳng phải biệt phủ sang giàu. Huân chương sao vàng mà đồng chí được Đảng, Nhà nước trao tặng là phần thưởng thiêng liêng cao quý nhất, thực sự xứng đáng là con cháu Bác Hồ. Thưa quý vị, cách đây đúng 70 năm, ngày 21 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva về đình chiến sự ở Việt Nam được ký kết tại Geneva Thụy Sĩ và trở thành dấu mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva đã chấm dứt hoàn toàn sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân kéo dài gần 100 năm tại Việt Nam, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo tiền đề xây dựng miền Bắc trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn miền Nam đi tới thực hiện trọn vẹn mục tiêu độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của Hội nghị Geneva 1954, cho rằng quá trình đàm phán ký kết thực thi Hiệp định Geneva là cuốn cẩm nang chứa đựng nhiều bài học quý giá về đối ngoại, thể hiện bản sắc độc đáo của trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam. Từ Hiệp định Geneva trong thời kỳ đổi mới và phát triển, Đảng ta đã đề ra chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với an ninh quốc phòng và đối ngoại, coi đẩy mạnh đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại vùng cùng với tăng cường an ninh để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, tạo lập môi trường hòa bình để phát triển nhanh bền vững đất nước.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 7, Ngoại trưởng Anh Lamy cho biết nước này sẽ tiếp tục tài trợ cho cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông. Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh cơ quan này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho dải Gaza. Trước đó, hồi tháng 1, Israel xác định một số nhân viên cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc đã tham gia vào các cuộc tấn công quy mô lớn của Hamas nhằm vào các mục tiêu ở Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Mỹ, Canada, Anh và các quốc gia khác ngay lập tức tuyên bố sẽ ngừng cấp vốn cho tổ chức này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhiều lần nhấn mạnh vai trò của cơ quan cứu trợ và việc làm Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông trong cứu trợ nhân đạo ở Gaza là không thể thay thế. Hiện nay nhiều nước đã tuyên bố tiếp tục tài trợ cho cơ quan này. Ngày 19 tháng 7, Bangladesh đã tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm và triển khai lực lượng quân sự sau khi cảnh sát nước này không thể dập tắt tình trạng bất ổn gây nhiều thương vong kéo dài nhiều ngày lan rộng khắp đất nước. Theo truyền thông Bangladesh, các cuộc đụng độ trong tuần này giữa sinh viên biểu tình và cảnh sát đã khiến nhất 105 người thiệt mạng, đồng thời đặt ra thách thức lớn đối với chính quyền của Thủ tướng Sheikh Hasina sau 15 năm cầm quyền. Thư ký báo chí của Thủ tướng Hasina Islam Khan cho biết, chính phủ đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm và triển khai quân đội để hỗ trợ chính quyền dân sự. Trong nỗ lực ngăn chặn bạo lực gia tăng, cảnh sát thủ đô Dhaka trước đó đã thực hiện bước đi quyết liệt là cấm tất cả các cuộc tụ tập công cộng trong ngày. Tuy nhiên điều đó không ngăn được một đợt đối đầu khác giữa cảnh sát và người biểu tình xung quanh siêu đô thị rộng tới 20 triệu dân. Chiều ngày 19 tháng 7, một chiếc trực thăng hạng nhẹ chở 5 người đã rơi tại một ngôi làng ở quận Nakuta, huyện Ba Đông, đảo Bali, Indonesia, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Theo truyền thông Indonesia, chiếc trực thăng Bell 505 thuộc sở hữu của một công ty du lịch địa phương. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên máy bay có một phi công và 4 hành khách. Cảnh sát địa phương thông báo 5 người trên máy bay gồm công dân nước ngoài đến từ Australia. Sau khi sự việc xảy ra, cả 5 đã được đưa đến bệnh viện. Hàng không dân dụng Indonesia cho biết họ đã nhận được báo cáo về vụ việc, thông tin sơ bộ xác nhận toàn bộ hành khách đều bị thương vong.
Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng kinh tế khu vực nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh tăng 5,1%, chiếm 24,15% trong tổng cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm. Để đạt được kết quả trên, một trong những giải pháp được ngành nông nghiệp và các địa phương chú trọng là phát huy nội lực, khai thác thế mạnh địa phương để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Với lợi thế nằm bên bờ sông Hồng, cung cấp đất phù sa màu mỡ và nguồn nước tưới tiêu dồi dào, diện tích ao hồ từ vài trăm mét vuông đến hàng chục hecta mặt nước liền vùng. Cùng với đó là hệ thống các tuyến giao thông phát triển. Những năm qua, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển nông nghiệp. Việc khai thác hiệu quả 4 loại đất đã giúp địa phương hình thành các vùng nguyên liệu tập trung là vùng trồng lúa, trồng màu và vùng trồng cây công nghiệp, trồng cây lâm nghiệp. Trong đó, xã chú trọng chuyển đổi diện tích lúa kém năng suất sang nuôi trồng thủy sản và phát triển chăn nuôi lợn có quy mô từ 50 con trở lên, gia cầm với quy mô vài nghìn con. Đặc biệt những năm gần đây, nghề trồng dâu nuôi tằm và chăn nuôi thủy sản đã được người dân phát triển từ kinh tế hộ chuyển sang liên kết hộ thành tổ hợp tác xã nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực. Đưa thu nhập bình quân đầu người của xã đến nay đạt trên 55 triệu đồng một người một năm. Ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quân nói.
Đối với xã Minh Quân thì hiện nay đang tập trung vào phát triển trồng dâu nuôi tằm. Thì đối với xã thì thực hiện trồng dâu nuôi tằm là từ 2023. Và đến nay thì chúng tôi cũng đã triển khai tuyên truyền vận động nhân dân là chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những cái diện tích đất kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm. Và hiện nay thì trên địa bàn của xã là có trên 20 ha dâu và các hộ đã tiến hành tổ chức nuôi tằm và bước đầu cho hiệu quả kinh tế rất là cao. Đối với phát triển về nông nghiệp thì ngoài cái việc trồng dâu nuôi tằm của xã Minh Quân thì về xã Minh Quân thì có thế mạnh về chăn nuôi thủy sản. Trên địa bàn của xã thì có hơn 100 ha chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản.
Gia đình ông Lê Chí Công ở thôn Tiền Phong hiện có hơn 6 hectare dâu. Nguồn phù sa dồi dào của sông Hồng và độ ẩm phù hợp đã giúp cây dâu phát triển tốt, lá to và dày, cho hái nhiều lứa hơn các vùng dâu khác ở địa phương. Từ nguồn nguyên liệu này, ông phát triển nghề nuôi tằm tại gia đình. Mỗi năm duy trì nuôi khoảng 8 lứa tằm, lúc cao điểm đạt trên 200 kg mỗi lứa, mang về nguồn thu nhập cao cho gia đình. Cùng với nuôi tằm lấy kén, ông Công có phát triển nghề nuôi tằm giống và liên kết với các hộ trong vùng nhằm đa dạng các lĩnh vực hoạt động hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Quân. Ông Công cho biết thêm.
6 hectare dâu của tôi phát triển tốt và tôi muốn trồng thêm 2 hectare nữa là 8 hectare thì giờ tôi đang ươm hạt dâu. Để trồng thêm 2 hectare nữa thì lúc nào trong nhà cũng phải có 8 lao động, 8 đến 10 lao động. Nghĩa là lúc thì đi hái dâu lá, lúc thì cho tằm ăn, lúc thay phân. Là nhưng nó lại như này, nuôi tằm nó có cái điều kiện là phù hợp với những các lứa, mọi lứa tuổi. Đấy, 13, 14 tuổi cũng làm được rồi. Và có những ông đã đến 70 tuổi, 80 tuổi vẫn đi hái lá, vẫn cho ăn được.
Thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân những năm qua phát triển mạnh về nuôi trồng thủy sản. Nhờ tận dụng lợi thế địa hình có nhiều dòng nước, con suối nhỏ chạy quanh chân đồi thấp, người dân trong thôn đã đào ao thả cá, vừa tăng thu nhập, vừa khắc phục tình trạng bỏ đất trống. Chính quyền địa phương cũng tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật để người dân nắm bắt và đưa vào thực hành chăn nuôi thủy sản. Nhờ đó, từ khu vực không được thiên nhiên ban tặng lợi thế về đất, Ngọn Ngòi đã phát triển mạnh các mô hình nuôi cá. Nhiều hộ là thành viên nòng cốt của hợp tác xã nuôi trồng thủy sản ở địa phương. Ông Đinh Văn Hùng, thôn Ngọn Ngòi nói.
Chúng tôi cũng tạo mọi điều kiện từ để khai thác, để đắp những cái chặn những cái lòng suối, những cái khu vực là đất của gia đình mà không thể cấy trồng những cây khác được thì chúng tôi là tổ chức là đào ao để nuôi cá. Từ cái bước đầu thì nói chung là nó cũng có nhiều cái bỡ ngỡ, sau đó thì cũng được đi tập huấn, thì được nghe đi giới thiệu, rồi là trong cái vấn đề nuôi thì nó cũng xảy ra nhiều vấn đề, có thể là vì thiên tai, về thời tiết, rồi về dịch bệnh. Nhưng tất cả trong những cái đó thì đã giờ này thì nói chung là nó có những cái cách để mình xử lý cái thì nó cũng rất là dễ. Bây giờ cái thông tin đại chúng nó cũng rất là nhiều. Thế nên là chúng tôi cũng học hỏi, cái nhất là chia sẻ kinh nghiệm với nhau, trong hội viên với nhau. Cái hai là nhiều những cái là mình chưa biết thì mình xem tham khảo trên mạng.
Nằm ở phía tây của huyện Mù Cang Chải, xã Nậm Cắt có địa hình khá đa dạng, bao gồm những khu vực đất cao, đồi núi, đặc biệt là những cánh đồng bậc thang. Nhờ địa hình đa dạng này, xã Nậm Cắt có rất nhiều loại đất phù hợp cho phát triển nông nghiệp. Thêm vào đó, xã Nậm Cắt có khí hậu ôn đới, mùa đông lạnh, mùa hạ ẩm. Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm là thời gian mưa nhiều, chỉ số lượng mưa trung bình khoảng 2.500 đến 3.000 mm trên năm. Điều kiện thổ nhưỡng của Nậm Cắt khá thuận lợi, phù hợp với việc trồng cây trồng trọt và chăn nuôi lợn gà. Xác định những lợi thế riêng có, địa phương đã tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp để phát triển kinh tế. Anh Thảo A Phành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt cho biết thêm.
Xã cũng có cái kế hoạch chi tiết cũng như là phân vùng, từng vùng để khu sản xuất những cái loại như là vùng này là sản xuất ra nấm, vùng kia là phải trồng các loại rau củ quả sạch, vùng này là phải trồng sản xuất ra hoa hồng. Còn chúng tôi tận dụng tất cả những cái đổi những cái nương mà kém hiệu quả về chất lượng sản xuất thì chúng tôi chuyển đổi toàn bộ những diện tích này để trồng lê và trồng hồng, để hướng tới cái tương lai là có thể trong thời gian tới là cũng sẽ phát triển và cũng là nguồn phát triển chính cho bà con nhân dân, đặc biệt là cây ăn quả. Để cái công tác này chính là cái công tác để xóa đói giảm nghèo chính cho bà con nhân dân, làm giàu chính trên những mảnh đất mà mình đang sinh sống.
Tận dụng lợi thế nguồn nước, khí hậu, thời tiết, năm 2021, anh Hờ A Sử, bản Làng Sang và một số thành viên trong gia đình đã xây dựng mô hình nuôi cá hồi, cá tầm. Nhóm hộ nuôi cá đã đầu tư trên 400 triệu đồng để san tạo mặt bằng, xây ao nuôi, đồng thời mua 4.000 con cá hồi về nuôi thử nghiệm. Sau gần một năm nuôi, do hợp với nguồn nước và được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cá nước lạnh, nên chạy cá của gia đình anh đã xuất bán ra thị trường được trên 2 tấn với số tiền trên 500 triệu đồng, trừ các khoản chi phí còn hơn 100 triệu đồng tiền lãi. Kết quả bước đầu này đã mở ra triển vọng của việc phát triển cá nước lạnh tại địa phương. Anh Sử cho biết thêm.
Sau khi tôi đi đến về thì tôi đi hỏi anh em Sapa. Thì tôi hỏi anh em ở Sapa thì tôi về thì tôi thấy ở xã Nọng Cáp mình nó có nhiều nguồn nước, nó thuận lợi và nó mát mẻ hơn. Thì tôi bảo nhau anh em để làm ao cá, nô cá. Thế là anh em nuôi làm được hai cái ao. Là năm 2023 thì tôi đã nuôi được rồi, ra sản phẩm để bán ra thị trường rồi. Thì nói chung sản phẩm đấy là thu được 2 tấn và thu số tiền là 400 triệu. Thế là trừ chi phí hết là tôi có khoảng hơn 100 triệu để chi phí cho gia đình.
Xã Nậm Khắt có khí hậu ôn hòa mát mẻ, khu hộc đồi núi lại có độ dốc cao trên 1.000 mét là điều kiện thích hợp để cây sơn tra phát triển. Để nâng cao giá trị cho loài cây này, người dân xã Nậm Khắt không chỉ duy trì cây sơn tra rừng tự nhiên mà còn mở rộng trồng sơn tra bằng phương pháp ghép cành. Tại các địa hình thích hợp như xen canh trên đồi ngô, trồng ở những khu vực dốc cao, đồng thời hướng dẫn người dân chăm sóc bón phân để tăng sản lượng. Bà Thảo Thị Trào, bà Nậm Khắt nói.
Nhà mình có hơn 1 hecta cây sơn tra đang cho quả, mấy năm nay cây cũng sai, năm nào cũng có giá và năm này cũng không được giá, nhưng cây nhiều quả nên bán cũng có tiền. Cây này không phải chăm sóc nhiều, chỉ bón phân một lần thôi, thu hoạch quả cũng mang xuống chợ bán hoặc bán cho người chủ họ mua mang xuống thành phố.
Đến nay, xã Nậm Khắt đã hình thành đa dạng các loại hình phát triển nông nghiệp từ trồng trọt đến chăn nuôi dựa trên những tiềm năng đất nước khí hậu riêng của địa phương. Hiện toàn xã Nậm Khắt có 82 hectare trồng hoa hồng, 11 hectare trồng nấm, 2 hectare nuôi cá hồi và 4 hectare trồng rau, hơn 30 hectare hồng giòn. Qua đó thúc đẩy dịch vụ nông nghiệp, tạo công việc làm cho người dân và các ngành kinh tế khác đi lên là tiền đề để xã Nậm Khắt phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, đến nay tỉnh Yên Bái đã hình thành vùng trồng cây ăn quả trên 10.000 hectare, cây chè trên 7.000 hectare, cây dâu tằm trên 1.000 hectare, hơn 19.000 hectare cây lúa. Tổng đàn gia súc chính đạt 741.000 con, sản lượng thủy sản của tỉnh đạt trên 7.000 tấn. Một số sản phẩm nông nghiệp khi ra thị trường đã gắn liền với tên của vùng sản xuất, cho thấy ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sản xuất nông nghiệp dựa vào lợi thế tiềm năng như chè suối Giàng, quế Văn Yên, sơn tra mật ong mù Căng Chải, khoai sọ nương Trạm Tấu, lạc Lục Yên.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải, một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157-5555 097-157-5555.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.